contagio. Quý vị thấy hôm nay có gì đặc biệt không? Có không? Có thể có nhiều cái đặc biệt lắm, nhưng mà không biết hồi từ lúc sáng nay quý ông bà anh chị em thức dậy đến bây giờ, quý ông bà anh chị em có nghĩ đến một cái đặc biệt này không? Đó là ngay giờ phút này quý ông bà anh chị em và tôi đang đứng ngồi ở trên một cái quả bóng khổng lồ, mà cái quả bóng này nó đang quay tới 1000 mile/giờ. Quý ông bà anh chị em thấy tuyệt vời không? Không những nó quay 1000 mile/giờ, quý ông bà anh chị em không phải là ngồi đang ngồi yên lặng như vậy đâu. Trái đất của chúng ta quay 1000 mile/giờ, nhưng mà không những vậy thôi, nhưng mà nó còn đi bay vòng quanh cái một trái bóng gọi là khổng lồ gấp triệu lần cái trái đất của chúng ta nữa. Trái bóng lửa đó là cái mặt trời. Trái đất của chúng ta nó phải đi xung quanh mặt trời tới 365 ngày thì trọn một vòng như vậy. Và trái đất của chúng ta hiện giờ nó bay xung quanh mặt trời, quý ông bà anh chị em biết bao nhiêu ngàn mai một giờ không? 67.000 mile/giờ. Wow! Quý ông bà chị em và tôi không những quay 1000 mile/giờ, nhưng mà đang bay 67.000 mile/giờ. Wow! Rất là tuyệt vời, chứ không phải là một đời sống bình dị không có gì xảy ra. Thưa quý ông bà chị em, mỗi ngày có những điều xảy ra rất là tuyệt vời, mà nếu chúng ta không ngừng lại để suy nghĩ, chúng ta không thấy nó tuyệt vời gì cả. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta, thế giới của chúng ta, những cái định luật của vũ trụ Thượng Đế tạo dựng này tuyệt vời vô cùng. Tất cả những gì chúng ta thấy được, chúng ta đang bay, chúng ta đang xoay tròn như vậy, Chúa tạo dựng nên tất cả. Cho nên cuộc đời của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, không có phải là bình thường, không có phải là ô sao mà không có gì đặc biệt xảy ra cho tôi cả. Không có đâu. Mỗi giây phút là những cái giây phút rất là thú vị. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Thượng Đế tạo dựng nên cả cái vũ trụ này. Không những Ngài tạo dựng nên mà thôi, nhưng mà Ngài đang điều khiển, Ngài bảo tồn cái vũ trụ này. Cho nên cả biết bao nhiêu ngàn năm rồi, cái trái đất của chúng ta nó vẫn làm việc một cách đều đặn, nó bay xung quanh mặt trời, nó xoay tròn mà nó chưa có đứng một ngày nào cả. Nếu mà nó chỉ đứng chỉ cần một giây, một tích tắc thôi là chúng ta tiêu tan hết. Nhưng mà Chúa bảo tồn, Chúa điều khiển tất cả mọi sự. Và cũng trong Kinh Thánh có một điều quý báu vô cùng mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Đó là Thượng Đế yêu thương quý vị. Thượng Đế yêu thương quý vị. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16, lời của Thượng Đế phán rằng: vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban chính con độc sanh của Ngài, để ai tin đấng ấy không bị hư mất mà được sự sống vĩnh phúc. Đó là tin tốt lành vĩ đại nhất trên thế gian này, thưa quý ông bà anh chị. Chúng ta là ai mà được Thượng Đế yêu thương chúng ta như vậy? Và trong cái câu Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16 này là một tin mà gọi là tin lành, tin tốt lành, tin mừng. Nhưng mà tin mừng nó không có thật sự phải là tin mừng nếu nó không có tin xấu ở trong đó. Không có cái tin xấu được giải quyết, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chẳng hạn như quý ông bà anh chị em bị bệnh, tôi và quý ông bà anh chị em bị bệnh gần chết, bác sĩ bó tay rồi, có một người nào đến và chữa lành cho quý ông bà anh chị em và tôi, chữa lành một cách hoàn toàn, đó là tin mừng, phải không? Nhưng mà nãy trong lúc bây giờ quý ông bà anh chị em và tôi mạnh khỏe ngon lành hết, người đó tới nói: ô, tôi Chữa lành cho quý ông bà anh chị em hết bệnh, cái đó đâu phải là tin mừng, bởi vì mình đâu có cần đâu, phải không? Cho nên để tin mừng, tin tốt lành, đó là mình được cái sự giải quyết một cái nan đề, một cái nan đề xấu nào đó, nó mới trở thành một cái tin mừng được. Còn nếu mình không có cái gì xấu cả mà thì mình đang ngon lành như vậy, thì những cái tin gọi là tốt lành nó tới với mình cũng chẳng là tin mừng bao nhiêu cả. Kinh Thánh cho chúng ta thấy trong Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong cái tin mừng tuyệt vời này, nó có một cái tin rất là xấu. Tin xấu đó là gì? Trong cái câu này có cái chữ là hư mất. Thượng Đế yêu thương chúng ta, nhưng và cái chữ hư mất ở trong này là cái chữ mà Kinh Thánh nói đến khi chúng ta bị hư mất, là lúc mà con người của chúng ta, một tội nhân bị trừng phạt trong hỏa ngục. Đó là hư mất. Một tội nhân vì tội lỗi của mình bị trừng phạt trong hỏa ngục, đó là hư mất. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: ô, như vậy tội nhân lớn đó là ai? Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta là người đó. Tất cả chúng ta đều là người có tội. Như trong Roma đoạn 3 câu 23 nói rằng mọi người đều đã phạm tội. Ai trong chúng ta nếu thật lòng mà nhìn chính mình đều nhận biết rằng mình là người có tội. Con của tôi có một đứa 4 tuổi, Ái Thiên, mới có 4 tuổi thôi, nhưng mà hôm cách đây 3 ngày em nói: ba ơi, tại sao Chúa chết cho con? Tại sao Chúa chết cho con? Cái bài hát, có một bài hát nói về Chúa chết cho con, và em hỏi câu hỏi đó. Cái tôi mới hỏi Ái Thiên: con có bao giờ nói láo không? Cái em đang nhìn tôi như vậy, em gục đầu xuống, em không có trả lời, bởi vì có nhiều lần em nói láo với tôi. Em ăn kẹo rồi em giấu, rồi tôi hỏi ai ăn vậy, em nói không phải con. Ngay cả một đứa nhỏ cũng có tội, huống gì là chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng trong Roma đoạn 6 câu 23, tiền công của tội lỗi, cái hậu quả tội lỗi là sự chết. Hậu quả tội lỗi là bị cái án phạt đời đời. Cho nên trước khi tôi muốn nói về cái tin mừng mà Chúa ban cho chúng ta cùng nhau suy gẫm cái tin xấu ở trong mỗi một người trong chúng ta. Ai trong chúng ta, quý vị và tôi, là những người có tội, từng phạm tội, và cái hậu quả của tội lỗi là phải ở trong hỏa ngục đời đời. Có thể quý vị nói rằng: ô, tôi là người tốt. Ngày xưa trước khi tôi tin Chúa tôi cũng nghĩ vậy. Ô, tôi là người tốt. Bởi vì sao? Tôi so sánh với những người chung quanh, thấy mình làm lành lánh dữ, mình không có làm, không có giết người, không có chửi thề, không có trộm cắp, rồi tôi thấy ô, mình cũng ngon lành lắm. Giống như là mình học trong cái lớp học như vậy đó. Tôi nhớ trong cái lớp trung học, trong trung học mấy thầy cô hay chấm điểm theo cái curve, là làm bài hết xong rồi cái thầy hoặc là cô lấy cái điểm cao nhất, không phải là nếu mà 100 thì không nói gì, nhưng mà cái điểm mà cao nhất ở chừng 8 hay là 90, rồi từ cái chỗ đó rồi chấm điểm xuống. Cho nên khi tôi học trong lớp, cái tôi được điểm cao, cái tôi nhìn xung quanh nó, mình cũng khá lắm. Chắc tôi nghĩ quý ông bà chị em cũng có cái kinh nghiệm đó phải không? nhìn với những người khác mình cũng khá, mình cũng ngon lành lắm. Đó lúc cuộc đời của mình cũng vậy, cái đời sống đạo đức của mình ấy, mình kêu tôi cũng ngon lành lắm, so sánh với những người khác, so sánh với Hitler tôi cũng ngon lành lắm, so sánh với Saddam Hussein tôi cũng ngon lành lắm. Mình so sánh người này, mình so sánh người nọ, rồi mình nói I'm good, tôi cũng tốt lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, trước mặt Thượng Đế, Ngài không có chấm điểm chúng ta dựa theo cái tiêu chuẩn của chúng ta. Ngài chấm điểm theo cái tiêu chuẩn của Ngài. Và tiêu chuẩn của Ngài là tiêu chuẩn hoàn hảo, 100% hoàn hảo thì mới được. Cho nên, đứng trước mặt Thượng Đế, nó đến tiêu chuẩn 100% hoàn hảo, quý ông bà chị em cảm thấy như thế nào? Tiêu hết phải không? Tôi thấy tôi tiêu hết. Bởi vì dựa trên cái tiêu chuẩn của Chúa trong Kinh Thánh, tôi biết tôi phá rất là nhiều, nhiều cái luật của Chúa. Không thể nào đứng trước mặt Chúa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mình khi cái ngày tận thế đó, mình đứng trước mặt Chúa đó, mình không có là cái ông mà gọi là thẩm phán cho chính mình. Chính Thượng Đế là đấng mà Ngài sẽ xét xử mình. Chứ mình không có xét xử chính mình. Và cái tiêu chuẩn xét xử của Chúa đó là 100% hoàn hảo. Cái ngày đó Thượng Đế không có đứng trước mặt. Mình đứng trước mặt cái ngày tận thế đó. Ngày mà Thượng Đế xét xử mình đó. Ngài không có hỏi, ngươi nghĩ ngươi tốt cỡ nào? Không có. Ngài sẽ xét theo cái tiêu chuẩn của Ngài. Và quý vị và tôi sẽ đứng trước mặt Thượng Đế một đấng thánh khiết. Có nghĩa là Ngài không thể nào chịu nổi tội lỗi. Một đấng công bình. Có nghĩa là Ngài là đấng xét xử không có ai mà chạy thoát khỏi cả. Và đứng trước đấng Thượng Đế chí cao chí thánh như vậy, đến nỗi mà các thiên sứ cũng phải, các thiên sứ là những thiên sứ thánh khiết đó, nhưng mà đứng trước mặt Thượng Đế cũng chịu không nổi, phải che mặt lại. Và các thiên sứ phải la lên rằng thanh thai, thanh thai, thanh thai. Quý vị và tôi sẽ đứng trước mặt Thượng Đế như vậy đó. Ai trong chúng ta có thể thoát khỏi nó? Và Ngài ngồi ở trên cái ngai của Ngài để xét xử mỗi một chúng ta. Ai trong chúng ta có thể vỗ ngực nói rằng tôi vô tội? Hay là Thượng Đế, tôi vô tội chút chút. Thưa quý ông bà chị em, trước mặt Thượng Đế, một là có tội giàu có chút xíu đi nữa, hai là vô tội 100%, chứ không có vô tội chút chút. Cho nên thưa quý ông bà chị em, đó là lý do mà Chúa nói rằng tất cả mọi người đều phạm tội. Và cái hậu quả của tội lỗi rất là khủng khiếp. Chúng ta phải ở trong hỏa ngục. Cái án phạt của tội lỗi là ở trong đó vĩnh viễn. Vĩnh viễn, không có ngày ra khỏi. Mình ở tù vài năm, trăm năm, trăm năm thì lâu quá. Thì mình cũng có ngày, mình mong có ngày ra khỏi. Nhưng mà trong hỏa ngục không có ngày để ra. Vĩnh viễn ở trong đó. Cho nên nhìn đời sống riêng tư của mỗi một chúng ta, cái tiền xấu đó là cái tiền mà không thể nào tưởng tượng nó. Chúng ta mọi người trên đời này đều vô vọng cả. Nhưng mà tạ ơn Thượng Đế, Ngài có tiền tốt lành cho chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh thì các thiên sứ hiện ra cùng các cả chăn chiên và Ngài, và thiên sứ nói này, ta báo cho các ngươi một tin lành, tin tốt lành, tin mừng cho cả nhân loại. Đó là gì? Hôm nay sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ngài là đấng yêu thương quý vị vô cùng. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Ngài muốn có cái mối quan hệ với quý vị. Tôi không nói ở đây về vấn đề tôn giáo, bởi vì Chúa không có đề cập tới tôn giáo. Chúa nói về cái mối quan hệ giữa quý vị và Thượng Đế là đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng nên mỗi một chúng ta. Ngài yêu quý vị vô cùng. Cho nên trong cái gian đoạn 3 câu 16 này, chúng ta cùng học hỏi coi thử đấng Thượng Đế đó yêu chúng ta như thế nào. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta học được đó ở trong gian đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại. Nói đến Ngài yêu thương tất cả mọi người. Ngài yêu thương tất cả mọi người, không trừ một ai cả. Quý vị giàu là ai đi nữa, giàu là người như thế nào đi nữa, có thể không ai để ý tới mình cả, nhưng mà Chúa yêu quý vị. Chúng ta ở trong cái đất nước Mỹ, nhất là gần đây, chúng ta nghe về vấn đề kỳ thị chủng tộc, phải không? Có người thì kỳ thị người này, người nọ, cái kia vì cái gì đó. Họ kỳ thị, họ không thể nào thích nhau, họ không thể nào thương nhau được. Nhưng mà tạ ơn Thượng Đế vô cùng, Ngài không có kỳ thị ai cả. Ngài yêu tất cả mọi người, giàu trẻ hay già, giàu người đó tệ đến đâu đi nữa, xấu đến đâu đi nữa, tội lỗi đến đâu đi nữa, Ngài vẫn yêu người đó. Trong những cái nền văn hóa thượng cổ xưa, xa xưa, thì họ có những cái thần, họ thờ những cái thần, chẳng hạn như thần mặt trời, thần mặt trăng, thằng này, thằng nọ, thằng kia. Nhưng mà chưa có ai tìm ra được một thằng mà thằng đó lại là thằng yêu thương con người được cả. Nhưng mà trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Thượng Đế của Kinh Thánh là Thượng Đế yêu thương con người. Cái chữ mà vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đó, ở trong tiếng Hebrew nó có cái mạo từ xác định á, tiếng Mỹ cái chữ là the, mà ở trong cái bản dịch tiếng Mỹ nó cũng không có cái, không để mà không có dịch ra được. Cái trong tiếng Mỹ là for God so loved the world. Cái chữ God ở đây á, trong tiếng Hebrew nó có cái chữ the ở trong đó, cái mạo từ xác định á. Cho nên ở đây phải đọc là for the God, the true, the only God loved the world. Đấng Thượng Đế này là đấng mà Kinh Thánh ở trong gian nhất đoạn 4 câu 8 nói rằng Ngài là tình yêu. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Không thể nào tưởng tượng nổi. Trong những cái tôn giáo khác, Thượng Đế của họ rất là xa vời, Thượng Đế họ rất là dữ dằn, hễ mà làm cái gì sai là phạt, còn hơn là cảnh sát nữa. Nhưng mà Thượng Đế ở trong Kinh Thánh, Thượng Đế thật là Thượng Đế, Ngài yêu thương quý vị, dầu quý vị có tệ đến đâu đi nữa, Ngài yêu thương một cách tha thiết, một cách sâu xa. Ngài không bao giờ ngưng yêu thương quý vị cả. Đó là Thượng Đế. Kinh Thánh cho chúng ta biết tình yêu của Ngài là tình yêu mặc dầu chúng ta như thế nào đi nữa, Ngài vẫn yêu chúng ta. Tôi có đọc một cái lá thơ của một em trai 6 tuổi, một lá thơ tình yêu love letter. Em này viết như thế này: Dear Ashley. Ashley, người bạn tên là Ashley. Dear Ashley, Ashley ơi, Ashley làm girlfriend của tôi được không? Nếu muốn, tôi rất là thích bạn. Và nếu bạn muốn làm girlfriend của tôi, là bạn gái của tôi, thì một là để yes, hai là để no, và thứ ba, hoặc là để có thể maybe. Và Ashley cuối cùng mới để cái chữ là no, không được. Nhưng mà sau cái chữ no thì Ashley mới viết thêm một câu như thế này: tôi xin lỗi là tôi đã có bạn trai tên là Kyle, nhưng mà nếu mà chúng tôi break up, bỏ nhau thì bạn sẽ là người của tôi. Rồi ở dưới để PS tái bút, nhưng mà cái break up của chúng tôi trong vòng cỡ chừng 1-2 tháng nữa mà thôi. Đó là tình yêu. Thượng Đế không bao giờ có tình yêu đó cả. Tình yêu Ngài là tình yêu mặc dầu. Như tôi đã nói lúc đầu, nếu Ngài không yêu quý vị, không thương quý vị, thì cái trái đất của chúng ta, Ngài nói, coi kìa, con người phạm tội, nó không có biết ơn ta gì cả, nó không biết tôn thờ ta gì cả, thôi cho cái trái đất này nó ngưng một giây thôi. Chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi phải không? Trái đất chúng ta nó đang bay 67.000 mai một giờ mà nó chỉ ngưng một giây thôi, chúng ta biết cả cái trái đất của chúng ta nó sẽ xé tung cả. Thượng Đế yêu chúng ta. Trên thế giới này có trên 7 tỷ người đang sống. Và nếu chúng ta sắp hàng trước mặt Thượng Đế như vậy thì Ngài sẽ nhìn thẳng vào cặp mắt của chúng ta và Ngài nói rằng, ta yêu con. Ta yêu con. I love you. Đó là tình yêu của Thượng Đế. Và đó là lý do mà chúng ta gọi là tình yêu giáng thể. Một tình yêu ở phía trên giáng xuống, chứ không phải là con người dành cho nhau. Cái điểm thứ hai mà chúng ta biết được về tình yêu của Thượng Đế, đó là tình yêu của Ngài là một tình yêu không có ích kỷ, một tình yêu ban cho. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi Ngài yêu quý vị. Nhân loại ở đây là quý vị và tôi. Yêu chúng ta quá chừng đến nỗi đã ban chính con độc sanh. Chúng ta thường thường yêu nhau thì sao? Con người bình thường của chúng ta, mình chỉ yêu những người yêu mình thôi sao? Bạn trai bạn gái chẳng hạn, bạn trai mà không mà ghét tôi, bạn gái mà ghét tôi, chắc tôi không còn yêu người đó nữa, không còn thương người đó nữa. Nhưng mà tình yêu của Chúa là tình yêu ban cho, agape, một tình yêu vĩ đại vô cùng, một tình yêu không có đòi hỏi người kia phải làm cái gì cho mình. Tình yêu con người thường thường là tình yêu give and take, phải không? Cho lấy, cho lấy. Nhưng mà tình yêu của Thượng Đế là tình yêu luôn luôn ban cho. Và Ngài ban cho chúng ta như thế nào? Ngài ban cho thiên sứ của Ngài, phải không? Thiên sứ trưởng Michael, là thiên sứ Gabriel, những người đó rất là đặc biệt. No, Ngài ban cho chính con độc sanh của Ngài. Ngài ở Kinh Thánh nói, Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi ban chính con một của Ngài. Một tình yêu mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Không những con của Ngài xuống thế gian, sanh ra trong chuồng chiên máng cỏ như hồi nãy chúng ta nghe trong cái vở kịch vừa rồi, nhưng mà cuối cùng người con đó là Chúa Giêsu sẵn sàng chết, chết một cách nhục nhã, chết một cách khủng khiếp trên thập tự giá vì tội lỗi của mọi một chúng ta. Tình yêu chúng ta không thể nào hiểu nổi. Chính con độc sanh, Ngài có một người con và Ngài đã ban cho chúng ta chính người con đó. Mục sư Max Lucado, một mục sư rất là nổi tiếng, ông nói như thế này về tình yêu của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Ông nói nếu Thượng Đế có một cái tủ lạnh thì ngay trước cửa tủ lạnh đó Ngài có cái hình của quý vị. Nếu Thượng Đế có cái bóp để ở trong túi của Ngài thì mở cái bóp đó ra thì ngay phía giữa cái bóp đó có hình của quý vị. Mỗi buổi sáng Ngài tặng cho quý vị, Ngài gửi cho quý vị mặt trời mọc mỗi buổi sáng. Tình yêu của Chúa dành cho quý vị như thế nào? Ngài có thể ở bất cứ nơi nào, nhưng mà Ngài chọn ở trong lòng của quý vị. Tình yêu của Chúa trong cái món quà Giáng sinh mà Thượng Đế ban cho quý vị là gì? Hãy biết điều này. Tác giả Matthew Lucado nói, hãy biết điều này, Thượng Đế đam mê quý vị. Thượng Đế đam mê quý vị. Ngài yêu quý vị đến nỗi Ngài ban chính con độc sanh. Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian này sống một đời sống hoàn hảo, bởi vì Ngài là Thượng Đế, cho nên Ngài không thể nào phạm tội được. Ngài sống một đời sống hoàn hảo, và Ngài cuối cùng Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội của quý vị và tôi. Và khi bị đóng đinh trên thập tự giá, tay chân máu huyết nó tuôn ra, và từng giọt máu của Ngài đổ xuống. Từng giọt máu đó nói như thế này: ta yêu con, ta yêu con, ta yêu con. Đó là tình yêu của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Trước đây tôi nghĩ tôi hiểu được tình yêu của Chúa dành cho tôi, cho nhân loại, nhưng mà thật sự tôi không hiểu gì hết. Cho tới khi tôi có con, tôi mới hiểu được phần nào. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi là con của tôi bây giờ phải bị hy sinh đóng trên thập tự giá. Không thể nào hiểu nổi, không thể nào chịu nổi. Nếu mà như vậy là không thể. It's just crazy. Thử hỏi cái người mà quý vị yêu nhất trên đời này, cái người đó bị đóng đinh trên thập tự giá, quý vị cảm thấy như thế nào? Không phải chết cho một người lành, nhưng mà chết cho một tội nhân đang bị trừng phạt vĩnh viễn trong hỏa ngục. Wow! Tình yêu mà Thượng Đế dành cho mọi người chúng ta. Ngài sẵn sàng, Ngài là đấng tạo hóa, chứ không phải là con người của chúng ta. Con người chúng ta hy sinh một đứa con, một cái người mình yêu nhất là đã không chịu nó, không thể nào hy sinh được rồi. Mà đây là Thượng Đế, Ngài hy sinh điều quý nhất, Ngài hy sinh cho chúng ta. Không có tình yêu nào trên đời này có thể diễn tả, so sánh được bằng tình yêu của Thượng Đế dành cho quý vị. It's amazing. It's incredible. Một tình yêu. Tôi tạ Chúa vô cùng. Khi tôi hiểu được Chúa yêu tôi thấy cuộc đời sao mà nó đã quá. Ai trong chúng ta cũng muốn có được một người nào yêu mình, phải không? Thật sự yêu mình thấy đã, phải không? Mà ý là con người đó, ở đây Thượng Đế yêu tôi và quý vị. Yes. Không cần phải có bạn trai, bạn gái gì nữa cả. Nếu quý vị là người độc thân. Yes. Nếu quý vị hiểu được tình yêu của Chúa Thượng Đế dành cho quý vị, tuyệt vời vô cùng. Tình yêu giáng thế ở phía trên xuống, chứ không phải là như con người dành tình yêu, con người dành cho. Cho nên khi quý vị hiểu được cái tình yêu mà Thượng Đế dành cho mình rồi, quý vị sẽ thấy cuộc đời nó thú vị vô cùng. Thú vị vô cùng. Mỗi giây phút trong cuộc đời của tôi nghĩ đến tình yêu của Thượng Đế, tôi thấy dầu quý vị cho tôi tiền bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không thỏa mãn bằng biết rằng Chúa yêu tôi. Wow! Tạ Chúa về tình yêu. Thật là một cuộc đời đáng sống. Cái điểm thứ ba, đó là tình yêu của Chúa cho chúng ta là một tình yêu rất là cá nhân. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài để ai tin nhận. Đáng ấy, cái chữ ai ở đây nó đến quý vị và tôi. Bất cứ ai tin nhận Chúa, tin tiếp nhận Ngài. You trust Him, you believe in Him. mình tin Chúa không phải những cái dữ kiện về cuộc đời Chúa Giêsu. Chúa thương tôi, Chúa hy sinh cho tôi, Chúa sống một đời sống hoàn hảo. Tất cả những dữ kiện về cuộc đời của Chúa Giêsu mình tin đó là thật. Nhưng mà không những mình chỉ tin như vậy thôi, trong cái lý trí mình thôi, nhưng mà mình thật sự mình dâng thân cuộc đời của mình cho cái niềm tin đó, cho đấng đó, cho Chúa Giêsu. Tôi biết có nhiều người nói tôi tin Chúa, tôi tin Chúa, ô tôi tin Thượng Đế thương tôi đó, tôi tin Ngài làm cái này cái nọ cho tôi đó, nhưng mà cuộc đời của họ không có phản ảnh gì về cái niềm tin đó cả. Cho nên thưa quý vị, đừng cứ chỉ tin trong cái lý trí là Chúa yêu tôi, Chúa yêu tôi, nhưng mà hãy sống, hãy sống phó thác cho cái niềm tin, phó thác cuộc đời của mình cho Chúa là đấng yêu mình vô cùng. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi yêu ta thì các ngươi vâng giữ các điều răn của ta. Nếu mình thật sự mình tin cậy Chúa, mình yêu Chúa để giải quyết được, thứ nhất là về cái vấn đề tội lỗi, về địa ngục, và kế đó là tỏ cái lòng yêu kính của Chúa. Vì Chúa đã yêu mình vô cùng. Không những vậy thôi, nhưng mà mình phó thác cuộc đời của mình cho Chúa là đang yêu thương mình. Mình vâng giữ, mình muốn sống theo những gì Chúa dạy bảo cho mình trong Kinh Thánh. Và điểm cuối cùng, tình yêu của Thượng Đế là tình yêu vĩnh cửu, tình yêu đời đời. Vì Đức Chúa Trời, bắt đầu cái câu giảng đoạn 3 câu 16 là bắt đầu cái cõi vĩnh cửu Thượng Đế, Đức Chúa Trời. Và cuối cùng Ngài chấm dứt cái câu kỳ diệu này cũng là cái cõi trường cửu. Thì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin đấng ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống vĩnh phúc. Thượng Đế, Ngài bắt đầu bằng tình yêu, và Ngài hứa ban cho quý vị một đời sống vĩnh phúc với Ngài khi quý vị đặt cái lòng tin của mình nơi Ngài. Có một số người nói, ô Chúa Giêsu đến trong thế gian, Kinh Thánh dạy, ô Thượng Đế này có vẻ lấy đi những cái vui thú trong cuộc đời của tôi nếu mà tôi sống theo những lời dạy ở trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, Ngài không bao giờ muốn lấy những điều đó khỏi chúng ta. Ngài luôn luôn muốn ban cho chúng ta. Quý vị có biết Thượng Đế không bao giờ muốn định tội quý vị không? Giăng đoạn 3 câu 17, vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để xét đoán thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Thượng Đế muốn cứu quý vị, muốn tha tội cho quý vị, muốn ban cho quý vị sự sống đời đời, muốn ban cho quý vị thiên đàng của Ngài. Và không phải thiên đàng là cái gì mà chết rồi mình mới hưởng cái sự sống đời đời này. Không phải. Cái sự sống đời đời này ở phần Kinh Thánh này không có nói là để ai tin đến Chúa Giêsu sẽ không bị hư mất nhưng sẽ được sự sống đời đời, phải không? Hay là có thể được sự sống đời đời, phải không? No. Ở đây nói dùng cái từ hiện tại là được sự sống đời đời. Khi chúng ta thật sự tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta được sự sống đời đời ngay giờ phút chúng ta tin nhận Chúa. Chứ không phải chờ khi chết rồi mình lên thiên đàng mình mới được sự sống đời đời. Không phải. Whoever believes in him have eternal life. Chứ không phải là maybe hay là will be. No, have right now. Ngay bây giờ chúng ta được sự sống đời đời của Chúa. Tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài. Cho nên nói về tình yêu của Chúa, có một người, ai trong chúng ta thích chơi football hay là coi football? Không có. Có một số người tôi biết nhưng mà không đưa tay lên. Vào thập niên 60 á, có một anh chơi football NFL, linebackers, anh tên là John Bramlett. John Bramlett là một người chơi football rất là dữ tợn. Anh có ác ý dữ lắm. Anh hút người ta là anh nhắm cái đầu anh hút thôi. Chứ anh không có hút vòng vào cái người gì hết, chứ hút sao knock out cái người đó luôn, chứ không phải là chỉ hút bình thường thôi. Mà không những ảnh lúc ở chơi mà thôi, nhưng mà ngay cả ảnh ở ngoài, ảnh cũng là một người rất là mean, rất là dữ tợn. Yeah. Rồi sau này ảnh về hưu rồi, ảnh vẫn là một người rất là dữ tợn. Vợ của anh đã làm giấy tờ sẵn sàng để ly dị anh. Và trong lúc bà chuẩn bị cái quyết định đó thì có một người giới thiệu bà về tình yêu của Chúa, sự hy sinh của Chúa, Chúa Giêsu, và bà tin nhận Chúa. Sau khi bà tin nhận Chúa rồi đó thì bà mới ra cái điều kiện với chồng của mình. Bà tặng cho chồng của bà một cái cuốn Kinh Thánh Tân Ước, và bà nói rằng nếu anh không đọc cái cuốn Kinh Thánh này thì tôi sẽ ly dị, mà anh đọc thì tôi sẽ không ly dị. Anh John này, anh mới bắt đầu anh đọc bắt đầu từ đầu cứ Tân Ước Matthew, Mark, Luca tới sách Giăng, đọc tới Giăng đoạn 3 câu 16, đọc tới cái chữ ai tin nhận đấng ấy thì được sự sống đời đời. Anh đọc tới cái chỗ này, cái chữ ai, whoever này, cái chữ ai này là tội. Và đúng như vậy, thưa quý ông bà chị, anh thấy tuyệt vời quá, Thượng Đế thương mình tuyệt vời quá. Và anh quỳ xuống ngay cái lúc mà anh hiểu được Giăng đoạn 3 câu 16. Anh tin nhận Chúa, anh mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Có một số người trong chúng ta nói, ồ, anh John Bramlett này, anh lúc đó anh chơi ác như vậy mà sao người ta không đuổi ảnh. Lúc đó luật lệ nó không có giống như bây giờ. Nếu mà anh chơi theo cái luật football bây giờ chắc ảnh bị đuổi lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà cuối cùng ảnh tin nhận Chúa, và kể từ lúc đó về sau, ảnh dâng trọn cuộc đời của ảnh để nói về tình yêu của Chúa. Ngày xưa người ta gọi ảnh là, ảnh có cái biệt danh là bò húc. Rồi sau khi ảnh tin Chúa, ảnh cũng dùng cái chữ bò húc, nhưng mà ảnh dùng cái khẩu hiệu của ảnh là bò húc đã được huấn luyện. Bà bò Úc đã được huấn luyện. Cuộc đời của anh đang đi vào cái chỗ hư mất, nhưng mà bởi tình yêu của Chúa, nó thay đổi cuộc đời của anh vĩnh viễn. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, Thượng Đế dành cho mỗi một quý ông bà anh chị em một cái tình yêu mà trên đời này không có ai có thể so sánh bằng tình yêu của Chúa dành cho quý ông bà anh chị. Thượng Đế trở thành người ban cho chúng ta chính con đọc sách. Có một ông thầy lớn tuổi dạy cái đại chủng viện, dạy những người mục sư đó. Ông ta dạy cái lớp so sánh tất cả những cái tôn giáo lớn nhất ở trên thế giới của chúng ta, so sánh cái sự khác biệt của tôn giáo này với tôn giáo khác như thế nào. Và ông so sánh như thế này cho chúng ta thấy được cái sự khác biệt giữa các tôn giáo lớn ở trên thế gian này. Ông so sánh như thế này. Ông nói nó giống như là tôi như là tôi đi và bị té vào một cái hố thật là sâu, mà cái hố đó người ta bỏ từ đời nào rồi. Khi tôi bị té vào trong đó thì ông Mohammed, ông đến và ông nói, ông nhìn thấy tôi ở trong cái hố đó. Và ông nói rằng đúng là chương trình của Allah cho dù ở trong đó. Và rồi ông bỏ Muhammad bỏ đi. Rồi Đức Phật Thích Ca đến và thấy tôi ở trong đó, thì Đức Phật Thích Ca nói rằng: ồ, nếu mà du diệt được những cái dục vọng để cho mình thoát khỏi cái hố đó, diệt được cái dục vọng đó, thì người sẽ không còn đau khổ gì nữa cả. Người đau khổ bởi vì người muốn ra khỏi cái hố đó. Cho nên mà người diệt được cái mong mỏi đó thì người sẽ không còn đau khổ gì nữa cả. Và cuối cùng ông cũng bỏ ông đi. Rồi Khổng Tử đến và nói rằng: ồ, nếu bạn bị té vào cái hố đó, bạn hãy đi một cách cẩn thận. Walk carefully. Và rồi có một thầy dạy về Ấn Độ giáo đến và thấy tôi ở trong cái hố đó. Người đó nói rằng: nếu tôi làm lành lánh dữ, if you were a good person, làm những điều tốt lành hết, thì chi? Thì sau này ngươi sẽ được đầu thai qua một cuộc đời sao tốt hơn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Chúa, rồi người đó cũng bỏ đi. Nhưng mà tạ ơn Chúa vô cùng, Đức Chúa Giêsu đến, nhìn thấy tôi ở trong cái hố đó. Ngài xuống tới cái đáy của cái hố và Ngài vực tôi, Ngài đem tôi lên khỏi cái hố đó. Đó là tình yêu Thượng Đế dành cho mỗi một chúng ta. Ngài không chỉ nói là phải làm cái này làm cái nọ rồi Ngài ở trên đó, nhưng mà Ngài sẵn sàng ban chính con độc sanh của Ngài, Đức Chúa Giêsu xuống thế gian này. Ngài đem chúng ta ra khỏi nơi tối tăm nhất, tội lỗi, cái sự trừng phạt đời đời trong hỏa ngục. Thượng Đế yêu quý vị vô cùng như vậy. Có một bài hát thánh ca mà tôi rất là thích, cái tựa đề là Ngài vực tôi, Chúa vực tôi. Cái lời bài hát nói như thế này: vì lòng yêu thương Giêsu đã đến để đỡ linh hồn của chính tôi lên từ hầm tội đầy nhục ô tâm tối. Chúa lấy ơn năng vực tôi, Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình, dùng tay âu yếm cứ vớt thăng linh từ trong hang thẳm đến chốn cao thai. Đáng ngợi Giêsu đang vớt tôi rải. Tạ ơn Chúa vô cùng. Đây không phải là cái sứ điệp của tôi, thưa quý ông bà chị, đây là sứ điệp của Thượng Đế để với quý ông bà chị. Và cái định mạng đời đời vĩnh viễn trong tương lai của quý vị, nó hoàn toàn nó nằm ở trên cái nền tảng này. Và quý ông bà anh chị em có thể biết chắc được tối hôm nay mình được đi thiên đàng của Chúa, được thoát khỏi hỏa ngục, được Chúa tha tất cả những tội lỗi của mình, thì quý ông bà anh chị em thật lòng mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Đó là cái chương trình của Chúa cho mỗi một chúng ta. Đó hôm nay quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Hôm nay là cái ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của quý ông bà anh chị. Tin tức tốt lành, tình yêu giáng thế tuyệt vời vô cùng cho mỗi một chúng ta là gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương quý vị đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu cho quý vị, để quý vị tin nhận Đức Chúa Giêsu sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Amen.